Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam cùng với Hoa Kỳ và 10 quốc gia khác vừa kết thúc Hiệp định Tự do Mậu Dịch Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP và mỗi nước sắp tới đây sẽ tiến hành phê chuẩn để Hiệp định này có hiệu lực. Nếu như về mặt kinh tế thương mại, Việt Nam được xem là một trong những quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định TPP, thì về mặt chính trị xã hội, Hiệp định này cũng sẽ thúc đẩy những thay đổi đáng kể ở Việt Nam, đặc biệt với việc chính quyền Hà Nội buộc phải chấp nhận cho thành lập các công đoàn độc lập. Thế nhưng Việt Nam đang tìm cách trì hoãn việc thực hiện điều khoản liên quan đến vấn đề này. Trước hết, sau khi kết thúc đàm phán thì các bước kế tiếp của những nước tham gia TPP là như thế nào? Trả lời RFI Việt ngữ từ Hà Nội, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế, giải thích.
Theo như những thông tin mà tôi được biết thì sắp tới đây Việt Nam và các nước sẽ trước hết là phải hoàn chỉnh lại cái văn bản. Bởi vì đấy là một hiệp định đến 30 chương và sẽ có đến khoảng 800 trang. Và nếu như kể cả phụ lục thì có thể là nó lại còn hơn cả 800 trang nhiều. Cho nên trước hết là phải xem xét lại bản ký kết cuối cùng, từng câu, từng chữ, dấu chấm, dấu phẩy. Thứ hai nữa là sẽ phải chuyển ngữ sang ngôn ngữ của các nước và sau đó thì sẽ đi đến ký kết. Ký kết rồi thì sẽ phải báo cáo với lại quốc hội để quốc hội của từng nước xem xét. Và cái quá trình đó có lẽ sẽ phải mất khoảng năm 2016. Rồi sau đó nếu mà được thống nhất thì mới được thực hiện vào năm 2017. Và như vậy là một cái quá trình còn thời gian và các bên đều có cái sự chủ động công bố và có thể tích cực chuẩn bị để thực thi.
Vâng, Việt Nam có đã hoàn tất đàm phán song phương với tất cả các nước gia nhập TPP hay không ạ?
Trước đây thì ông Bộ trưởng Bộ Công Thương đã có nói là Việt Nam đã hoàn tất đàm phán song phương với lại đối tác quan trọng nhất là Hoa Kỳ và cả Malaysia và Mexico. Nhưng mà các bên đối tác kia không có một lời nào xác nhận về cái thông tin đó. Ở nay thì các bên đều đã thống nhất và như tôi được hiểu thì Việt Nam đã hoàn tất cái việc đàm phán với tất cả các bên liên quan kể cả Hoa Kỳ.
Riêng trong đàm phán song phương với Việt Nam, Hoa Kỳ đã đưa vào vấn đề bảo vệ quyền lợi của người lao động và đặc biệt là quyền tự do thành lập công đoàn ở Việt Nam, theo lời tiến sĩ Lê Đăng Doanh.
Trong 30 chương của hiệp định thì có một chương mà đối với lại Việt Nam là rất là mẫn cảm, đó là chương về quyền tự do của người lao động và có cái phần được tự do lập công đoàn. Thì đây là cái chương mà hai bên phải đàm phán rất là gay go và cuối cùng thì cũng đã đi đến thống nhất. Hai bên đã có thống nhất với nhau là có một cái thời gian ân hạn, tức là sau khi ký thì không phải rằng là sẽ phải thực hiện ngay lập tức. Thứ hai nữa là Việt Nam sẽ còn có thời gian để mà ban hành các cái luật về thành lập hội. Và trong cái luật thành lập hội đó thì có thể có những các cái quy định cái người được gia lập công đoàn đó là người như thế nào, phải là bao nhiêu tuổi, người đó phải có trình độ ra làm sao và người đó phải được sự tín nhiệm của công nhân như thế nào, vân vân. Với tất cả những các cái điều kiện ấy thì tôi nghĩ rằng là phía Việt Nam có được những phương tiện và phương pháp thích hợp để có thể tin rằng mình sẽ vẫn tiếp tục có được cái ảnh hưởng đối với lại các cái công đoàn đó và sẽ không bị tuột khỏi cái sự lãnh đạo của chế độ hiện nay. Vì vậy cho nên là phía Việt Nam đã đồng ý. Tuy nhiên cái việc này khi mà thực hiện thì nó sẽ là một cái cuộc cạnh tranh với cái Tổng Liên đoàn Lao động hiện đang hoạt động. Và đấy cũng là một cái thách thức mà Việt Nam cần phải xét đến trong thời gian sắp tới. Với tất cả những điều kiện như vậy, Việt Nam đã đồng ý ký và tôi chỉ hoan nghênh quyết tâm của Việt Nam đã ký cả gói cái hiệp định đó, trong đó có những các cái điều kiện như vậy. Quốc hội Việt Nam đã chuẩn bị thảo luận về cái luật về hội, nhưng mà như thông tin tôi biết được, thì cái dự thảo đó chưa tạo được sự đồng thuận, cho nên là cần phải được chuẩn bị lại một lần nữa. Và Việt Nam cũng đã có những thảo lưu và cũng đã đàm phán được những các cái điều kiện. Ví dụ như là trong hiệp định đàm phán TPP thì có quy định là không được hạn chế về Internet, về nguyên tắc. Thế nhưng mà Việt Nam cũng đã thành công trong cái việc đưa ra những các cái vấn đề đặc thù về văn hóa, về thuần phong mỹ tục và cả về vấn đề an ninh quốc gia. Cho nên cũng vẫn sẽ có những sự hạn chế và có những cái sự giám sát về Internet nhất định.
Về phần luật sư Nguyễn Văn Đài, một trong những sáng lập viên của Hội Anh Em Dân Chủ, trả lời RFI từ Hà Nội, cho biết là Việt Nam sẽ chỉ cho phép các công đoàn cơ sở ở từng xí nghiệp nhà máy, chứ không chấp nhận một tổ chức công đoàn độc lập cấp toàn quốc.
theo thông tin tôi biết ý, thì chắc chắn là Việt Nam đã chấp nhận cho phép thành lập công đoàn cấp cơ sở ở từng nhà máy xí nghiệp một, và phía Hoa Kỳ cũng đã chấp thuận điều đó và hai bên đã đi đến thống nhất với nhau như vậy. Và theo những phát biểu của ông Phó Chủ tịch của Ủy ban Kinh tế Xã hội của Quốc hội đó, thì ông có nói rằng là ngay sau khi mà TPP chính thức được ký kết và có lực thì chỉ trong vòng 24 giờ các luật lệ của Việt Nam sẽ được thay đổi theo các cái điều kiện tiêu chuẩn của TPP. Thì ông có nói vậy thôi, nhưng mà trong vòng 24 giờ thì chắc chắn họ không thể làm gì vào đấy. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là một trong những cán bộ cao cấp của Quốc hội Việt Nam họ đã thể hiện cái cam kết như vậy. Chúng ta cũng mong rằng là những cái cam kết về vấn đề công đoàn độc lập cho công nhân sẽ được thực hiện trong thực tế.
Nhưng mà theo luật sư biết thì cái việc thành lập công đoàn độc lập đó như vậy nó chỉ là được cho phép ở cấp cơ sở thôi, chứ không có một công đoàn độc lập cấp toàn quốc à?
Vâng, đúng rồi. Hiện nay ở Việt Nam thì có cái tổng liên đoàn lao động Việt Nam là nó bao trùm từ cấp cơ sở cho đến trung ương. Nhưng mà theo cái hiệp định TPP thì Việt Nam chỉ chấp nhận cho phép các cái tổ chức công đoàn độc lập ở cấp độ cơ sở, tức là mỗi một nhà máy, mỗi một xí nghiệp thì những người công nhân ở trong nhà máy đó được phép thành lập một tổ chức công đoàn, và các tổ chức công đoàn ở các nhà máy khác nhau thì không được có cái sự liên kết với nhau, hay là không có một cái tổ chức trung ương của cái tổ chức công đoàn độc lập đấy ạ.
Vâng, như vậy thì có thể là Việt Nam sẽ phải sửa đổi một số luật lệ hay không? Hay là phải ra một số luật mới hay không? Chẳng hạn như là luật về vấn đề lập hội. Bởi vì nếu chúng ta cho phép thành lập các công đoàn, ngay cả công đoàn cấp cơ sở, thì cũng phải có một cái cơ sở pháp lý nào đó để có thể thành lập chứ?
Vâng, đúng rồi, chắc chắn. Hiện nay thì Việt Nam đã có một cái luật công đoàn để nó điều chỉnh cái tổng liên đoàn lao động Việt Nam. Nhưng mà để khi mà cho phép cái tổ chức công đoàn cơ sở thành lập thì tôi không biết là phía Quốc hội Việt Nam rồi phía chính phủ Việt Nam họ sẽ lựa chọn xây dựng một cái luật mới cho tổ chức công đoàn cơ sở, hay là họ lồng ghép cái tổ chức công đoàn đấy vào cái luật về hội đang được Quốc hội dự thảo và chuẩn bị đưa ra thảo luận ở kỳ họp tới đây, hoặc là họ sửa lại luật công đoàn.
Theo quan sát của luật sư thì sau khi có tin là các nước thương lượng hiệp định TPP đã đạt được thỏa thuận, ở Việt Nam thì với hoạt động công đoàn độc lập cũng như các công nhân thì họ có cảm thấy phấn khởi hay không khi thấy rằng là có thể sau này quyền lợi của người lao động sẽ được bảo vệ tốt hơn ạ?
Vâng, đối với những tổ chức xã hội dân sự bảo vệ quyền lợi cho người lao động thì đây là một cái tín hiệu rất là mừng, bởi vì họ có cái điều kiện cũng như họ có không gian để họ hoạt động, có điều kiện để giúp đỡ bảo vệ quyền lợi cho những người công nhân một cách tối đa. Thì những cái nhà máy xí nghiệp mà trước đây những người công nhân đã từng phải đấu tranh đình công để bảo vệ những quyền lợi của họ như đòi tăng lương, giảm giờ làm đó, thì họ cũng rất là vui mừng với cái sự kiện này, bởi vì từ nay trở đi thì họ sẽ có một cơ sở pháp lý quan trọng để họ có được một cái tổ chức hợp pháp để họ có thể hỗ trợ giúp đỡ nhau trong cái công việc bảo vệ cái quyền lợi, quyền lợi chính đáng của họ. Thế còn đối với những cái nhà máy xí nghiệp hay khu công nghiệp mà họ chưa từng xảy ra cái sự mâu thuẫn giữa người lao động với chủ thì họ cũng rất là bình thản thôi, gần như là họ cảm thấy là không có nhu cầu đối với cái tổ chức công đoàn độc lập. Nhưng mà tôi cho rằng là trong thời gian tới đây khi mà Việt Nam và TPP thì phải chịu rất nhiều áp lực về cải cách cái điều kiện môi trường làm việc, cải cách điều kiện tiền lương, an toàn vệ sinh cho người lao động thì chắc chắn khi mà cái điều kiện tăng lên mà người công nhân họ được phổ biến những kiến thức như vậy thì chắc chắn họ phải đòi hỏi với chủ đáp ứng các cái điều kiện lao động của họ tốt như là trong hiệp định TPP mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Lúc đó thì cái nhu cầu thành lập cái tổ chức công đoàn cơ sở nó sẽ được mở rộng hơn và nhiều người công nhân biết hơn, và họ thấy đó là một cái tổ chức mà họ cần để có thể bảo vệ quyền lợi của họ cũng như đòi hỏi những quyền lợi hợp pháp của họ trong tương lai. Trong quá trình vừa qua thì tôi cũng có làm việc với một số giới chức của chính phủ cũng như là một số thành viên ở trong Quốc hội Hoa Kỳ đó, họ sang Việt Nam thì họ cũng nói rằng là khi hai bên ký kết TPP thì phía chính phủ Hoa Kỳ cũng như Quốc hội Hoa Kỳ họ sẽ dành một ngân khoản tương đối để hỗ trợ cho cái việc thành lập các cái tổ chức công đoàn ở Việt Nam. Thì thông qua các cái tổ chức dân sự họ sẽ hỗ trợ những cái khoản kinh phí này để có thể tập huấn cho những cái người công nhân, rồi hỗ trợ cho việc người công nhân thành lập công đoàn. Thì thông qua những công việc như vậy thì phía Hoa Kỳ sẽ giám sát được việc thành lập cũng như hoạt động của các cái tổ chức công đoàn cơ sở, từ đó thì họ sẽ nâng dần cái tiêu chuẩn lao động của người công nhân Việt Nam cao lên từng bước, sẽ đuổi kịp các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như là sẽ dần kịp các nước trong khối TPP ạ. Hoa Kỳ họ sẽ có rất nhiều các cái kênh khác nhau để họ có thể giám sát được cái việc này.
Nhưng theo lời luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, tác giả nhiều bài báo về tình hình Việt Nam trên báo chí quốc tế, tuy cam kết tuân thủ nhưng Việt Nam có lẽ sẽ tìm cách trì hoãn việc thực hiện quyền tự do thành lập công đoàn.
Tất cả các báo chí nước ngoài đều nói tới vấn đề đặc biệt của Việt Nam là một cái nước duy nhất mà không có cái quyền tự do lập hội và cho công nhân có cái quyền thương lượng tập thể. Phóng viên đã hỏi thẳng ông Bộ trưởng Công Thương của Việt Nam là ông Vũ Huy Hoàng, đại diện của phái đoàn Việt Nam đàm phán TPP tại Atlanta vừa rồi. Thì ông Vũ Huy Hoàng có trả lời là Việt Nam tôn trọng các cái nguyên tắc của tổ chức lao động quốc tế, nhưng mà ông ấy không có nói rõ về cái vấn đề quyền lập hội và tự do thương lượng tập thể của người người lao động Việt Nam. Cái điều mà ông Hoàng nói không phải là sai mà cũng không phải là đúng, vì Việt Nam chưa bao giờ ký các cái công ước ILO số 87 năm 1948, công ước ILO số 98 năm 1949 và công ước ILO số 135 năm 1971 quy định về các cái quyền tự do hiệp hội tổ chức và thương lượng tập thể. Điều đó có nghĩa rằng là Việt Nam chưa có sẵn sàng trong vấn đề đó. Ngày 7 tháng 10 vừa qua, khi mà đoàn của ông Vũ Huy Hoàng từ Atlanta về tại thủ đô Hà Nội có trả lời phỏng vấn, thì ông ấy có tiết lộ là ngay cả những cái điều khoản đó cũng là cái điều khoản cuối cùng mà phía Việt Nam đàm phán với phía Hoa Kỳ trong 5-6 ngày đàm phán ở tại Atlanta. Ông ấy nói rằng hầu như tất cả những cái điểm khác là Việt Nam và Hoa Kỳ đã kết thúc đàm phán song phương từ ở cái hội nghị ở Hawaii vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 vừa qua. Tại sao cái điều khoản đó cho tới giờ phút này vẫn còn thương lượng, tức là phía Việt Nam chưa thực sự thành tâm trong vấn đề này. Tuy nhiên TPP là một cái cơ hội lịch sử rất là lớn cho Việt Nam, cho cái đảng cầm quyền hiện tại. Họ bắt buộc phải làm, cho nên tôi nghĩ rằng không sớm thì muộn họ cũng phải tiến hành làm cái vấn đề này. Tuy nhiên họ vẫn sẽ tìm đủ mọi cách để mà trì hoãn cái điều khoản về cái quyền tự do hiệp hội cũng như là thương lượng tập thể của người lao động Việt Nam.
Mặt khác, theo luật sư Vũ Đức Khanh, Việt Nam còn phải sửa đổi một số luật để có thể tuân thủ những yêu cầu của hiệp định TPP.
Việt Nam nói là Việt Nam tham gia vào tổ chức lao động quốc tế, cho nên Việt Nam tuân thủ các cái điều khoản đó. Thì cái điều đầu tiên trước nhất là Việt Nam cần phải phê chuẩn ba cái công ước mà tôi nói hồi nãy, tức là công ước 87, công ước 98 và công ước 135 cho cái quyền đó. Sau đó sẽ thay đổi về luật công đoàn của Việt Nam và có thể là quy định thêm một số những cái chi tiết về cái quyền lập hội ở Việt Nam. Thực sự ra cái quyền tự do lập hội ở Việt Nam đã nằm trong cái khung pháp lý tối cao của Việt Nam rồi. Nó nằm trong cái điều 10 của hiến pháp năm 1946 và điều 25 của hiến pháp năm 2013. Ngoài ra cái sắc lệnh số 102 SNL004 năm 1957 cũng đã quy định về cái quyền lập hội của Việt Nam. Cho nên đứng về mặt nguyên tắc thì cái Việt Nam có cái quyền lập hội. Nhưng mà cái vấn đề là trong cái điều 25 quy định là quyền lập hội của Việt Nam sẽ theo cái quy định pháp luật của Việt Nam hiện tại. Cái đó nó hạn chế quyền lập hội của người dân, là một cái quyền hiến định. Việt Nam cố tình lúc nào cũng muốn kéo dài cái thời gian đó. Vì cái vấn đề mở rộng được cái quyền lập hội ở Việt Nam bằng những cái khung pháp lý rõ ràng hơn, thì lúc đó là cái sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không còn nữa. Tại vì hiện tại bây giờ không phải là ở Việt Nam không có hội, nhưng mà tất cả những cái hội được quyền thành lập là theo quy định của chính phủ. Nó có một cái quy định của Nghị định 45/2010 của Thủ tướng Chính phủ ký, và sau đó có một cái quyết định của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký cũng trong năm 2010 quy định về những cái hội hoạt động ở Việt Nam dưới cái sự bảo trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số những cái hội, chẳng hạn như là Hội Khoa học Kỹ thuật, Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội này kia. Nhưng mà tất cả những cái hội đó là đều dưới cái sự lãnh đạo của Đảng. Cái điều kiện quan trọng của TPP và Hoa Kỳ đã nhấn mạnh cái điều đó trong cái đàm phán với Việt Nam và đưa vào trong cái quy định của cái chương 19 của TPP là Việt Nam phải chấp nhận cái quyền tự do lập hội, tổ chức, hoạt động đúng theo cái tinh thần của hiến pháp Việt Nam hiện tại.
Dầu sao, đối với luật sư Vũ Đức Khanh, gia nhập TPP là một cơ hội lịch sử đối với Việt Nam nếu Việt Nam biết khai thác những lợi thế của mình và biết tránh phụ thuộc vào luồng tư bản của Trung Quốc.
Ở đây có ba yếu tố tôi muốn nói là cái hiệp định TPP nó có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam. Điều thứ nhất là lần đầu tiên Việt Nam tham gia với tư cách là sáng lập viên của một cái hiệp hội quốc tế mà có tầm cỡ rất là lớn, chiếm 40% tổng sản lượng toàn thế giới. Việt Nam dĩ nhiên là một cái quốc gia yếu kém, nhưng mà Việt Nam vẫn có cái tiếng nói. Đó là cái lịch sử thứ nhất đối với Việt Nam. Điểm thứ hai, Việt Nam tham gia vào trong một cái thị trường chung lớn nhất thế giới hiện tại bây giờ, lớn hơn cả cái thị trường chung châu Âu. Cái thị trường này nó đi rất là xa so với WTO, nhưng mà nó vẫn chưa tới cái mức của thị trường chung châu Âu vì nó không có những cái sự ràng buộc mang tính chất cao hơn nữa. Nhưng mà đây là một cái hiệp định tính chất đầu tiên là kinh tế mà nó đi rất là xa, cho nên là Việt Nam có một cái cơ hội thay đổi hoàn toàn cái thể chế để hội nhập vào trong cộng đồng của TPP. Và cái điều thứ ba nữa, Việt Nam là một cái nước phát triển chậm, đi sau hết tất cả. Đây là lần đầu tiên Việt Nam được hưởng rất là nhiều từ cái hiệp định này. Tất cả các cái nguồn đầu tư sẽ đổ vào trong Việt Nam để hưởng lợi từ cái tư cách thành viên của Việt Nam trong TPP. Chúng ta có thể nói rằng chúng ta là thoát trung. Tôi nghĩ rằng trong một trường hợp nào đó là đúng. Nhưng mà đừng có quên rằng tư bản Trung Quốc sẽ đổ tiền rất là nhiều vào Việt Nam để thống lĩnh cái thị trường Việt Nam, để hưởng lợi từ cái vị trí của Việt Nam trong vấn đề TPP. Cho nên cái vấn đề quan trọng là cái chính sách của nhà nước Việt Nam làm như thế nào để mà khai phóng được cái sức sáng tạo, cái sức lao động của người Việt Nam để từ đó mà đưa đất nước Việt Nam phát triển. Chứ nếu không thì Việt Nam sẽ là một cái thuộc địa mới của Trung Quốc trong cái điều kiện là tư bản của Trung Quốc sẽ đổ tiền vào cộng thêm những cái kỹ thuật của họ để mà họ hưởng lại trong TPP từ Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Đài cũng tin tưởng là đối với Việt Nam, Hiệp định TPP sẽ có những tác động chính trị, xã hội nhiều hơn so với việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới trước đây.
Tôi hoàn toàn tin tưởng là với cái Hiệp định TPP nó sẽ tác động sâu sắc hơn đến cái tình hình kinh tế chính trị xã hội Việt Nam. Ví dụ như đối với Tổ chức Thương mại Thế giới WTO thì nó rất là rộng lớn và các quy định của họ thì cũng mang tính chung chung, nó không có cái tính ràng buộc sâu sắc. Cho nên là ví dụ như trước đây Việt Nam cũng từng cam kết là trong vòng 3 năm đó họ phải tiến hành cổ phần hóa toàn bộ các doanh nghiệp nhà nước theo cái quy định của WTO. Nhưng mà cho đến hiện nay thì cái số lượng doanh nghiệp nhà nước không những không giảm mà thậm chí nó còn phình to ra dưới những hình thức khác nhau. Nhưng mà đối với TPP này thì họ sẽ quy định chặt chẽ hơn. Và cái số lượng các nước trong thành viên này cũng là ít, chỉ có 12 thành viên thôi. Cho nên là cái việc giám sát sẽ rất là chặt chẽ, đồng thời cái tiêu chuẩn kèm theo đó thì tôi tin rằng là bản thân Hoa Kỳ, Nhật Bản hay là các nước phát triển trong TPP họ cũng đã rút kinh nghiệm từ rất nhiều những cái hiệp định song phương cũng như đa phương mà họ đàm phán ký kết với các quốc gia khác, và họ nâng cái tiêu chuẩn của TPP lên mức cao. Họ nói đây là một cái hiệp định mẫu tiêu chuẩn của thế kỷ 21, thì tôi cho rằng là họ sẽ tạo ra rất nhiều những cái cơ chế giám sát để Việt Nam không thể nào mà có thể đứng dậm chân tại chỗ hay thậm chí thụt lùi khi mà anh tham gia vào cái TPP nữa.
Tạp chí Việt Nam Trong Thời Sự đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh, luật sư Nguyễn Văn Đài và luật sư Vũ Đức Khanh đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay.